trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 38, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 2 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, phần trước nói đến chân tâm và vọng tâm. Chân tâm tịch mà thường chiếu là quang minh, chiếu mà thường tịch là vô lượng thọ. Nhưng chúng ta không được thọ dụng vì chúng ta dùng là vọng tâm. Cái vấn đề này nghiêm trọng. Trong hội Lăng Nghiêm Thích Ca Mâu Ni Phật cùng với A Nan luận về chân tâm và vọng tâm, Thích Ca Mâu Ni Phật nêu ra tánh thấy làm thí dụ. Điều này chúng ta phải chú tâm một tí thì mới có thể thể hội được. Chúng ta mở mắt ra thì có thể thấy. Mở mắt ra thấy, cái thấy đầu tiên ngay trong lúc này bạn không có phân biệt, cũng không có chấp trước. Đây là tâm tánh thấy, đây là chân, tức là tâm tánh, là tâm tánh thấy. Đến niệm thứ hai thì bạn đã khởi phân biệt, thì là đã chấp trước, lập tức trở thành thức kiến. Bạn nên biết thức là có phân biệt, có chấp trước. Tánh không có. Tánh năng hiện, thức năng biến. Chư Phật Bồ Tát họ dùng tánh thấy để nhìn, cho nên chư Phật Bồ Tát thấy được nhất chân pháp giới. Chúng sanh trong chính pháp giới là dùng tám thức 51 tâm sở để thấy, cho nên biến thành chính pháp giới. Chính pháp giới từ đâu mà có? Đều là từ trong mức độ vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn khác biệt mà có. Phải hiểu cái đạo lý này. Trong chính pháp giới, chúng sanh nào mê càng sâu thì đọa xuống càng thấp. Chúng sanh nào mê được cạn thì hướng lên trên. Nếu như chuyển được tám thức thành bốn trí thì sẽ siêu việt thập pháp giới, thì không còn thuộc trong thập pháp giới. Trong Phật môn chúng ta gọi là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát đã chuyển tám thức thành bốn trí. Họ không dùng thức, họ đã thấy tánh. Cho nên ở nơi con mắt thì chân tánh, tức chân như bản tánh, hoặc chân tâm gọi là thấy tánh. Ở nơi lỗ tai gọi là tánh nghe, ở nơi mũi gọi là tánh ngửi, ở nơi lưỡi gọi là tánh nếm. Nếu hợp lại mà nói đơn giản một tí, tức là kiến văn giác tri. Kiến là mắt thấy, văn là tai nghe, mũi, lưỡi và thân có cảm giác, ý là tri. Cho nên kiến văn giác tri là căn tánh của lục căn. Căn tánh vốn có đầy đủ cái năng lượng đó, nhưng ở trong đó tuyệt đối không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên nó là chân, không phải là giả. Đây là chân tâm, đây là bản tánh. Phật tại trong kinh nói tâm tánh, tức là tịnh, tức là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. thì ngay tại trong thân của mình, không phải bên ngoài. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh vốn tự thành Phật. Câu nói này là thật không phải giả, đích thật là vốn tự thành Phật. Chỉ cần lục căn kiến văn giác tri của bạn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, có thể lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn nên biết vọng tưởng phân biệt chấp trước là vọng tâm. Vọng tưởng là ai lại gia thức thứ 8, phân biệt là ý thức thứ 6, chấp trước là thức thứ 7. Trong 8 thức thật sự khởi tác dụng là 3 cái thức này. 5 cái thức phía trước là nghe theo lệnh mà làm, nó không thể làm chủ được. Làm chủ là 3 cái thức này. Nếu không dùng 3 cái thức này, tức là đã chuyển thức thành trí rồi. Chuyển A lại gia thành đại viên kính trí, chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí, chuyển ý thức thứ 6 thành diệu quán sát trí, thì xem bạn có biết chuyển hay không. Không biết là thật đấy. Mắt thấy sắc thì lập tức khởi phân biệt, khởi chấp trước. Khởi phân biệt chấp trước thì rơi vào 2 và 3. Bạn đã rơi vào trong thức rồi. 2 là cái gì? Là ý căn và ý thức. 3 là gì? 3 là ý thức, mạt na thức và ai lại gia thức. Khi vừa động niệm thì đã rơi vào 2 và 3. Rơi vào 2 và 3 thì biến thành phàm phu. Nếu không rơi vào 2 và 3, đó là Phật và Pháp Thân Bồ Tát. Chỗ khác biệt giữa phàm và thánh thì tại chỗ này. Cho nên Phật Bồ Tát nhìn thấy bạn rất đáng tiếc. Vì sao bạn phải khởi phân biệt chấp trước? Nếu bạn không khởi phân biệt chấp trước thì là đã thành Phật rồi. Vì sao phải khởi lên? Vừa khởi lên thì thế nào? Thì đem sự tướng đã vặn công. Cho nên bạn không thể thấy được chân tướng. Khi bạn không khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn thấy được chân tướng là nhất chân pháp giới. Khi đã khởi lên vọng niệm thì rơi vào 2 và 3, rơi vào trong ý thức và ý căn. Những tướng bên ngoài đều đã vận công. Cho nên trong tướng trạng của cảnh giới thì bạn có ưa thích, bạn có chán ghét, bạn muốn có được hoặc là bạn muốn vứt bỏ, đều là do phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước mà nghiêm trọng thì là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì bạn phải chịu lấy quả báo. Vì bạn không có chân trí huệ cho nên không thấy được chân tướng sự thật. Cho nên Đại sư Gia Quang làm chú giải Kinh Lăng Nghiêm, Ngài chủ trương bỏ thức dùng căn. Bỏ thức dùng căn là gì? Là dùng cái niệm thứ nhất, tuyệt đối không dùng cái niệm thứ hai. Có đạo lý rất hay, nhưng người thường làm không nổi. Quả thật là làm không nổi. Có thể làm nổi họ là Pháp Thân Bồ Tát, không phải hạng phàm phu. Không những họ siêu việt lục đạo mà còn siêu việt thập pháp giới. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu, không thể không hiểu. Nếu làm không nổi thì còn có phương pháp khác. Chúng ta học làm dần dần. Phải học như thế nào? Đối với cảnh giới bên ngoài phải xem nhạt nhẽo một tí, không nên mong cầu quá mức. Chúng ta còn có tâm phân biệt, nhưng phân biệt ít một tí, chấp trước cũng nhẹ một tí. Mỗi năm so với mỗi năm ít hơn, mỗi năm so với mỗi năm nhẹ hơn, thì bạn đã có tiến bộ. Những người thông thường như chúng ta, những người có căn tánh trung hạ, nên làm theo cách này, đặc biệt là những người căn tánh trung đẳng, mà có thể mài giũa 20 năm, 30 năm như vậy, dần dần họ sẽ nhập được cảnh giới. Trường thời huân tu như vậy, nhưng bạn phải thật sự huân tu, phải chân tu mới được. Cái gì gọi là chân tu? Tức là bạn đối với thế gian này đã đạm bạc, sự chấp trước thật sự đã giảm nhẹ. Đây là chân công phu. Phân biệt chấp trước nghiêm trọng là háo cường háo thắng, điều này vĩnh viễn là sự chướng ngại thì không có biện pháp nào cả. Những người hiện nay tâm tự tôn rất mạnh, tâm ngã mạn rất cao, điều này thì có, thật là quá khó. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế đã vì chúng ta thị hiện Ngài nhẫn nhục như thế nào. Còn Khổng Lão Phu Tử một đời thị hiện cho chúng ta thấy bất cứ lúc nào chỗ nào Ngài cũng khiêm tốn nhún nhường, bất cứ việc gì Ngài cũng không dám làm trước người, đều phải lui một bước. Bậc thánh nhân dạy người, điều là từ tánh đức lưu lộ ra. Chúng sanh và Phật bình đẳng, vạn pháp bình đẳng, đâu có đáng được kiêu mạn. Chúng ta đọc đến 53 tham vấn trong Kinh Hoa Nghiêm, 53 vị thiện tri thức này chúng ta biết rõ đều là chư Phật Như Lai ứng hóa thị hiện cho chúng ta. Những thân phận của họ thị hiện đều là 41 vị pháp thân đại sĩ, ai nấy đều khiêm tốn, chẳng có ai nói rằng ta đúng người khác không đúng, không có ai như vậy. Rất khó tìm được một người như vậy. Tự mình rất khiêm tốn nói rằng: vô lượng pháp môn, tôi chỉ biết một pháp môn này, những pháp môn khác bạn có thể đi thỉnh giáo những vị thiện tri thức khác, họ đều cao hơn tôi, đều vượt hơn tôi không bằng họ. Bạn xem, những vị thiện tri thức cũng đều là rất khiêm tốn. Cổ nhân Trung Quốc dạy cho chúng ta, tự mãn thì có hại, khiêm nhường được lợi ích. Trong kinh dịch có 64 quẻ, trong 64 quẻ mỗi một quẻ có 6 hào, tốt xấu khác nhau. Chỉ có một quẻ 6 hào đều tốt, hoàn toàn không có xấu. Trong 64 quẻ chỉ có một quẻ nào là quẻ khiêm, là khiêm tốn, thì đại cát đại lợi, không có chỗ nào mà bất lợi. Con người phải học khiêm tốn và phải biết nhẫn nhường. Bạn đối với người khác nhẫn nhường thì người khác đối với bạn cũng nhẫn nhường với nhau, thì xã hội tự nhiên an định, thế giới tự nhiên hòa bình. Trong hai người có một người tranh, có một người nhường, thì cục diện ấy sẽ hóa giải hòa bình. Nếu hai người đều tranh không nhường với nhau thì xảy ra phiền phức, chiến tranh sẽ bùng nổ. Hậu quả của chiến tranh là hai bên đều thảm bại thương vong. Đây là chân lý. Vì sao hai bên đều thảm bại thương vong? Chiến tranh là có một bên thắng, có một bên bại. Không sai. Nhìn bề ngoài bạn là kẻ thắng. Lúc bạn đánh thắng, bạn đã giết hết bao nhiêu người, đã hại hết bao nhiêu người. Những người đã chết đều biến thành quán thần trái chủ của bạn. Quán thần trái chủ sẽ làm gì? Họ sẽ đầu thai vào nhà bạn, làm con cháu của bạn, làm cháu chắt của bạn. Họ đến đây làm gì? Để báo thù. Thành ra cả hai bên đều thảm bại thương vong. Cho nên bạn phải thấy được nhân quả báo ứng thì bạn mới biết được. Không những giết người, người sẽ báo thù, giết hại súc sanh cũng sẽ báo thù. Thậm chí bạn đốn cây phá chặt hoa cỏ, những cây cối hoa cỏ đó đều có linh tánh, cũng sẽ báo thù rất là phiền phức. Người hiện nay không hiểu cái đạo lý này, phá hoại hoàn cảnh thiên nhiên, phá hoại cân bằng sinh thái, thì đại thiên nhiên sẽ báo thù bạn, làm cho thiên tai ôn dịch. Cho nên khi chúng ta cần dùng đến tài nguyên thiên nhiên, như trong Phật môn có dạy, chúng ta muốn cất một ngôi thảo am thì phải đốn vài cây để làm cột làm kèo. Phật có dạy cho chúng ta ba ngày trước khi đốn cây phải cúng tế, phải tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ. Ba ngày sau thì chúng ta mới có thể đốn cây. Trong cây có thọ thành, thỉnh thọ thần dọn nhà, dọn đi lên nơi khác, không kết oán thù. Những người hiện nay làm sao hiểu được điều này? Cho nên thiên tai vì sao mà nhiều như vậy? Vì không hiểu rõ đạo lý, không đối xử hòa bình. Khi chúng ta thật sự cần đến những thứ này thì họ có thể cúng dường, họ có thể phụng hiến, bị thử hai bên đều hoan hỷ, đó là rất tốt. Không thể ỷ thế hiếp người, hậu quả của ỷ thế hiếp người thì không thể tưởng tượng được. Cây cối hoa cỏ thật sự có linh tánh, sự cảm ứng này là có thật, một tí cũng không giả. Tôi nghe có bạn đồng học đến kể với tôi rằng trong nhà họ xảy ra một chuyện, chuyện của thần cỏ. Trong khuôn viên nhà của họ có những đám cỏ không tưới nước đã lâu, cỏ đã khô héo. Những linh thần hoa cỏ này, chúng có biện pháp cùng với bạn câu thông. Trước tiên chúng tạo ra từ trường. Ngày hôm đấy cô ta trở về nhà, vào trong phòng cô ta cảm thấy từ trường bất ổn, cảm thấy rất lạ lùng. Trong tâm cô ta nghĩ rằng có lẽ là quỷ thần. Nếu thật sự có quỷ thần, chúng ta làm thế nào để câu thông? Cô ta đột nhiên nghĩ ra một cách và nói: ban đêm trong nhà chúng tôi có đèn điện, xin quý ông có thể làm cho đèn điện chớp một cái. Khoảng chừng 5 phút sau, quả nhiên ánh đèn điện chớp một cái. Cô ta sững sờ. Đây là sự thật, không phải giả. Thật sự trong phòng của cô có quỷ thần. Cô ta nói: vậy thì chúng ta làm cách nào để câu thông? Hay là như vậy, tối nay tôi ngủ, xin các ông báo mộng cho tôi biết. Đêm hôm đó nằm ngủ trong mộng, thật sự thấy rất nhiều trẻ nhỏ cầu cứu. Chúng nói chúng tôi là không phải người khác, mà là hoa cỏ trong khuôn viên của cô. Chúng tôi sắp bị khô chết, xin cô tưới nước cho. Chúng tôi đến cầu xin. Đến sáng hôm sau, cô ta đi ra vườn, vừa xem, quả nhiên là không sai. Đích thật là đã lâu không có tưới nước. Cô cỏ đã úa vàng, cô ta liền tưới nước ngay. Câu chuyện này là mới xảy ra gần đây, là hồi năm ngoái, cũng không lâu lắm. Tôi có đến nhà cô ta tham quan. Bởi vì người chăm sóc khuôn viên trong vườn là ba của cô ta. Ba của cô chỉ tưới hoa và tưới cây. Ông ta không có để ý đến những đám cỏ nhỏ này. Đám cỏ nhỏ đến cầu cứu thật là bất khả tư nghị. Cho nên thực vật còn có linh tánh, huống chi là động vật, huống chi là con người. làm sao có thể dùng ác tâm, ác niệm để đối đãi, thì sẽ kết thành quán. Khi đã kết quán thì là quan quan tương báo, chưa hết chưa xong, đời đời kiếp kiếp chịu đau khổ. Cho nên chúng ta đã liễu giải chân tướng sự thật này mới biết được chiến tranh là cả hai bên đều thảm bại thương vong, tuyệt đối không có bên nào thắng cả. Nếu thật sự đã minh bạch thì tuyệt đối không bao giờ phát sinh chiến tranh. Cũng nên nghĩ ra phương pháp để hòa giải, quyết không dùng đến cái thủ đoạn này. Những sự việc này Phật tại trong kinh nói được rất rõ ràng, nói được rất thấu triệt. Đáng tiếc cho người hiện nay tin tưởng khoa học, xem những lời dạy của bậc thánh hiền, nghĩ rằng đều là mê tín. Kế tiếp là một câu nói được rất hay: nay chứng thấu triệt bản thể của tâm tánh vô lượng. Muốn chứng thấu triệt phải dùng phương pháp gì để chứng? Dùng phương pháp niệm Phật, niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì chứng thấu triệt bản thể của tâm tánh vô lượng, cho nên phóng ra vô lượng ánh sáng, có đầy đủ công năng nhiếp thọ đa trì, có đức tánh tiêu trừ nghiệp chướng, khai trí huệ, được khai trí huệ. Tiếp theo một câu là tâm tánh chiếu mà thường tịch, cho nên là thọ mạng. Nay chứng thấu triệt bản thể của tâm tánh vô lượng, cho nên thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng. Thọ mạng vô lượng quang minh tức là trí huệ, trí huệ vô lượng thọ mạng vô lượng là công dụng tiêu diệt cái nạn trước Phật và sau Phật. Ngày nay chúng ta đã gặp, chúng ta sanh trong thời đại này, Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ, đây là sau Phật. Di Lặc Phật chưa xuất hiện, mà chúng ta sanh trước thời của Di Lặc Phật, sau thời của Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là trước Phật và sau Phật. Nhưng chúng ta vẫn còn may mắn, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn chưa diệt. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12,000 năm, ngày nay chúng ta gọi là sức ảnh hưởng. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế giáo hóa chúng sanh, phạm vi ảnh hưởng của ngài có bao lớn, thời gian ảnh hưởng có bao lâu, phạm vi ảnh hưởng khắp trên toàn thế giới này, thời gian ảnh hưởng là 12,000 năm. Thời gian tức là nói thọ mạng, không gian là nói quang minh. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật phía sau hãy còn 9,000 năm. Cho nên chúng ta vẫn còn may mắn có thể đọc được những kinh điển của Phật lưu lại, còn trân quý hơn bất cứ cái gì. Tự mình nhất định phải biết, phải quý tiếc, phải trong đời này có được thành tựu. Sự thành tựu này tức là niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Phải nhìn thấu cái thế gian này, thế gian này không đáng được cho chúng ta lưu luyến. Điểm này chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải minh bạch. Nếu đối với thế gian này mà còn có tơ hào lưu luyến thì sẽ chướng ngại bạn vãng sanh. Nếu bạn không được vãng sanh thật tại mà nói, thì bạn ở trong lục đạo không biết phải chịu luân hồi bao nhiêu kiếp nữa. Được hơn người mà có cơ hội gặp được Phật pháp thật là ít có. Chỉ khi nào bạn đã hiểu rõ, đã minh bạch thì bạn mới hết lòng hết dạ lão thật niệm Phật. Phần dưới là một đoạn kinh văn vẫn tiếp tục nói về thọ mạng. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này: Hữu xá lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. Cái nghĩa này là nói về vô lượng quang và vô lượng thọ. Chúng tôi đã giảng ở phần trên, đoạn kinh văn này là bổ sung thêm. Nhưng trong đoạn kinh văn này có một câu là A Tăng Kỳ Kiếp. A Tăng Kỳ Kiếp là ý nghĩa gì? chúng tôi cũng phải xin giảng sơ lược A Tăng Kỳ. Vô lượng, vô biên đều là những con số để tính toán. Đây là những đơn vị số một của thời cổ Ấn Độ, thì giống như những số một của Trung Quốc chúng ta, có đơn vị có 10, có 100, có ngàn, có vạn, có ức, có triệu. Trung Quốc chúng ta có nhiều danh từ như vậy, đều là danh từ đơn vị của số một. Ở Ấn Độ cũng vậy, Ấn Độ gọi là A Tăng Kỳ, gọi là vô lượng, gọi là vô biên. Trong đoạn kinh văn của Hoa Nghiêm Căn Tự Tại Chủ nói số một của Ấn Độ, số một đơn vị có đến 144 danh từ, cũng như đơn vị A Tăng Kỳ này còn nhiều hơn Trung Quốc chúng ta. Đơn vị số một của Trung Quốc chúng ta hình như có khoảng 20 mấy loại, Ấn Độ thì nhiều hơn, tính toán cũng nhiều hơn. Ấn Độ có đến 144 loại. Nếu như tính cả cơ số, cơ số là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là những con số cơ bản. Nếu tính cả những con số cơ bản thì tổng cộng có đến 156 loại. Chúng ta gọi là đơn vị 10, 100, ngàn, vạn. Đây là cơ số có nhiều đến 156 loại. A Tăng Kỳ, vô lượng vô biên, là danh từ của 10 con số lớn sau cùng. Nó toàn là nhân gấp bội lên. A Tăng Kỳ nhân A Tăng Kỳ thành một cái vô lượng, vô lượng nhân vô lượng thành một cái vô biên. Đây là hiển thị báo thân trường cửu, là thọ mạng dài lâu. Chỗ này nói là vô lượng thọ. Một cái vô lượng là A Tăng Kỳ nhân A Tăng Kỳ. Không cần nói nhiều, chỉ tính một cái vô lượng thôi. Chúng ta thường đọc trong kinh Đại Thừa, trong kinh nói Bồ Tát tu hành thành Phật phải mất bao nhiêu thời gian, phải mất ba cái A Tăng Kỳ kiếp. Chúng ta gọi là ba đại A Tăng Kỳ kiếp. Nếu như thọ mạng của họ là một cái vô lượng mà nói thọ mạng của họ có là A Tăng Kỳ nhân A Tăng Kỳ, vậy thì ba cái A Tăng Kỳ không có thấm gì đâu, khẳng định là thành Phật, một đời thành Phật, không cần để đến đời thứ hai. Lại huống chi vô lượng thọ không phải là một cái vô lượng, mà là vô lượng nhân vô lượng, vô lượng nhân vô lượng thành một cái vô biên. Cứ nhân như vậy thì không cần nói nữa. Chúng ta chỉ đơn giản mà nghĩ như vậy. Có hai điều chúng ta phải nghĩ đến. Điều thứ nhất, thọ mạng của Phật trường cửu. Chúng ta theo Phật tu hành nhất định sẽ thành Phật, bởi vì tu thành Phật thời gian nhiều nhất không quá ba đại tăng kỳ kiếp, mà thọ mạng của bạn là A Tăng Kỳ nhân A Tăng Kỳ. Tu ba cái A Tăng Kỳ thì là quá dễ dàng, giống như thọ mạng của con người có 100 tuổi. Bây giờ học tập công khóa này phải mất bao nhiêu lâu? Là 3 ngày, mà có thọ mạng 100 tuổi, thời gian 3 ngày không thấm vào đâu. Đây là một cái tin vui. Cái tin vui thứ hai là Đức Phật trụ thế lâu dài, Ngài giáo hóa chúng sanh thời gian dài lâu, cho nên có công năng độ sanh lâu dài không ngừng, rất là hiếm có, khó gặp. Chúng ta phải quý tiếc cái nhân duyên này. Đọc hết toàn bộ Đại Tạng Kinh, trong tất cả chư Phật sát độ không có sự kiện này. Cho nên mười phương chư Phật nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu pháp môn này cho đại chúng, thì mười phương chư Phật đều đến làm chứng minh. Tại Trung Quốc từ xưa đến nay, tổ sư Đại Đức bất luận là tông phái nào, không một vị nào mà không khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì bạn mới biết pháp môn này không thể nghĩ bàn. Không chỉ riêng là giáo hạ, bạn xem tông Hoa Nghiêm cũng là giáo hạ, đến sau cùng nói rằng thập đại nguyện vương đạo quy cực lạc. Đại sư Trí Giả của tông Thiên Thai cũng vãng sanh ngũ phẩm vị, ngài là dẫn đầu. Cho nên những tổ sư của tông Thiên Thai, lịch đại tổ sư lúc lâm chung đều niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Đời cận đại, pháp sư Đàm Hư và pháp sư Đế Nhàn, hai vị thuộc tông Thiên Thai, cũng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lão hòa thượng Hư Vân thuộc Thiền Tông, những lời khai thị của ngài năm 117 tuổi trong cuốn Phương Tiện Khai Thị Lục, quý vị hãy đọc xem quyển sách đó. Vào năm 117 tuổi có nhiều chỗ khai thị, 80% đều là khuyên người lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nói đến tham thiền thì là rất ít, rất ít. Còn nói đến mật tông, ở trong phòng quay phim của chúng ta có thờ một bức hình A Di Đà Phật của Tây Tạng. Mật tông cũng tu pháp môn niệm Phật, họ cũng cầu sanh tịnh độ. Đúng là như lão pháp sư Ấn Hoàng đã nói, ngàn kinh muôn luận chỗ chỗ chỉ quy. Chúng ta phải giác ngộ, có cái pháp môn nào được thù thắng như vậy hay không? Có thấy tất cả chư Phật Bồ Tát đều đến khuyên thỉnh, chưa từng thấy. Mấy vị Phật khuyên thì có, nhưng mười phương ba đời tất cả chư Phật đều đến khuyên thì chưa nghe nói qua. Bạn phải thật sự rõ ràng, thật sự minh bạch thì bạn mới vô cùng quý tiếc cái duyên phần này, rất là khó gặp. Pháp sư Ấn Hoàng dạy một phương pháp cho chúng ta tu hành, đích thật là không thể nghĩ bàn, tức là đạo tràng nhỏ, đồng tu không nhiều hơn 20 người. Công khóa mỗi ngày thì như khóa tu niệm Phật thất vậy, Phật thất suốt năm. Phương pháp này của ngài chính là phương pháp của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát. Quý vị hãy đọc xem trong cuốn Tây Phương Sát Chỉ thì thấy số người theo học với Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát rất ít, chỉ có 12 người. Ai ai cũng được thành tựu. Tại Trung Quốc ở Lư Sơn, đại sư Huệ Viễn, đây là vị tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông chúng ta. Ngài ở Lư Sơn, tỉnh Giang Tây, xây dựng một ngôi niệm Phật đường, Chí Đồng Đạo Hợp 123 người cùng nhau tu tịnh độ. Đó là đại sự nhân duyên. Ngày nay pháp sư Ấn Quang vì sao không khuyên chúng ta 123 người cùng nhau tu tập? Vì sao lại chỉ khuyên có 20 người cùng nhau tu tập? Vì thời đại khác nhau. Vào thời xưa thì được, không thành vấn đề. Hiện nay vì sao dạy chúng ta số người tu cùng tu ít thì như thế? Thời đại hiện nay là hướng theo thời đại công nghiệp, hướng theo thời đại khoa học kỹ thuật, đại chúng trong xã hội tin khoa học không tin tôn giáo, nghĩ rằng tôn giáo là mê tín, hay nói cách khác không có nhiều người cúng dường. Nếu như người đông thì phải chi tiêu nhiều, thì nhất định phải bận tâm, bận tâm vì hoàn cảnh cuộc sống sinh hoạt vật chất, thì tâm của chúng ta không thanh tịnh. khiến cho sự việc vãng sanh bị trễ nải, thật là đáng tiếc. Đạo tràng càng ít người thì vẫn còn có số người, vẫn còn có số ít người tin tưởng phát tâm cúng dường. Đại sư Ấn Quang chú trọng ở điều này, cho nên ít người thì tiêu xài ít, dễ dàng duy trì đạo tràng, tâm của bạn sẽ an định. Làm sao mà không thành tựu chứ? Tổ Ấn Quang đặc biệt chỉ dạy không đi hóa duyên, không đi quyên góp, không cầu tín đồ bố thí cúng dường. Họ tự động đem đến thì chúng ta có thể tiếp nhận, chúng ta không đi yêu cầu. Người đến không cầu thì phẩm cách tự nhiên cao, trong cuộc sống tiết kiệm một tí, cuộc sống khổ một tí không sao. Tổ Ấn Quang lúc nào cũng nghĩ đến thời đại hiện nay, những đồng tu, tu tịnh độ chúng ta. Chúng ta phải chú tâm tư duy lời dạy của Tổ Ấn Quang, quan sát trạng huống của xã hội hiện nay thì mới biết những lời dạy của Ngài thật là quá hay. Ở đạo tràng này tôi cũng thường nhắc nhở các bạn đồng học, chúng ta tin nhân quả. Từ trên nhân quả mà nói, chúng ta phải tu phước. Không tu phước thì bạn làm sao có phước báo? Phải biết tiết kiệm, bố thí. Bố thí cúng dường là thật sự tu phước. Chúng ta ở trong ngôi đạo tràng nhỏ này dụng công tu hành, rất ít ra khỏi cửa, không đi ra ngoài, có thể tu phước được không? Được. Chúng ta dùng cái tâm chân thành, mỗi ngày chúng ta tu hành, niệm Phật, nghiên cứu kinh điển, lại Phật, nguyện đem những công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, hồi hướng cho xã hội đại chúng. Đây đều là tu phước. Đại chúng trong xã hội này có nơi nào mà chúng ta có thể phục vụ được, chúng ta có khả năng làm được mà không trở ngại đạo tâm của chúng ta, thì chúng ta có thể vì xã hội đại chúng phục vụ. Cả thể đều thuộc về phước huệ song tu, đặc biệt là khi tiếp xúc với đại chúng. Đây là có cơ hội để giáo dục. Hiện nay đạo tràng của chúng ta mỗi tuần thứ sáu có buổi giảng văn hóa đa nguyên, tối thứ bảy có bữa tiệc ôn hòa. Rất nhiều bạn đồng tu ở địa phương này đến tham gia. Đây là chúng ta bố thí. Buổi giảng văn hóa đa nguyên là pháp bố thí. Ở trong pháp bố thí có tài và có vô úy. Bữa tiệc ôn hòa là tài bố thí. Trong tài bố thí có pháp và cũng có vô úy. Hơn nữa, chúng ta cư ngụ ở địa phương này, phàm là thật sự đoàn kết tôn giáo, đoàn kết các sắc tộc, an định xã hội, cầu nguyện thế giới hòa bình, những sự việc như vậy chúng ta cũng phải dành một ít thì giờ đến để tham dự. Quý vị hãy nghĩ xem, trong những sự việc này đã bao gồm ba thứ bố thí: tài, pháp và vô úy. Chúng ta phải thật sự làm thì sẽ có quả báo, mới có một tí phước báo hiện tiền, thì chúng ta mới có thể duy trì được ngôi đạo tràng này, không đi hóa duyên, không làm pháp hội, không làm kinh sám Phật sự, mà có thể sanh tồn đạo lý ở tại chỗ này. Vì đã thấu triệt liễu giải nhân quả, chúng ta xem tiếp đoạn dưới. Chúng sanh sanh đến cực lạc, tức là sanh đến mười phương. Thấy Di Đà, tức là thấy mười phương chư Phật. có thể tự độ thì có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Đoạn này vô cùng quan trọng. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là sanh đến tất cả chư Phật thế giới. Tại vì sao? Chúng ta chỉ cần đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ thì thấy được tất cả chư Phật đều tán thán A Di Đà Phật, đều cung kính A Di Đà Phật, đều khẳng định A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Những người ở Cực Lạc thế giới thời thời khắc khắc đi khắp mười phương thế giới lễ Phật, như hiện nay chúng ta gọi là đi phỏng vấn, đi thỉnh giáo, tất cả chư Phật đều hoan nghênh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có thần thông tự tại, đến đi tùy theo ý muốn. Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cõi tịnh độ cho chúng ta đều là phàm thánh đồng cư độ. Nếu là thật báo trang nghiêm độ thì như trong kinh có nói, hòa thai kiến Phật ngộ vô sanh, tức là bạn ở trong thật báo trang nghiêm độ. Trong thật báo trang nghiêm độ, thời gian và không gian không còn nữa. Vậy thì mười phương chư Phật ở đâu? Đều ở ngay trước mặt bạn. Quá khứ Phật cũng hiện tiền, vị lai Phật cũng hiện tiền, thời gian và không gian không còn nữa. Đó là thật báo trang nghiêm độ, là cảnh giới bất khả tư nghị. Cho nên thấy được Di Đà, tức là thấy được mười phương chư Phật, có thể tự độ thì có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Đoạn kinh văn phía dưới là Xá Lợi Phất: A Di Đà Phật thành Phật Di Lai Ư Kim Thập Kiếp. Trong kinh nói thành Phật cho đến nay đã được mười kiếp. Xin ghi nhớ phần trên đã có nói thọ mạng của A Di Đà Phật là vô lượng thọ. Vô lượng là A Tăng Kỳ nhân A Tăng Kỳ kiếp số, thật sự là vô lượng vô biên. Hiện tại Ngài mới thành Phật được mười kiếp, hay nói cách khác tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới mới khai trương được mấy ngày. Hiện nay đang nói pháp thời gian chưa hết, là mới bắt đầu. Khuyên nhủ tất cả chúng sanh mau cầu vãng sanh thọ mạng đồng như Phật, một đời thành tựu. Cho nên chúng ta biết được chân tướng sự thật này, bây giờ thì phải nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tương lai chúng ta ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là bậc nguyên lão. Cõi Cực Lạc mới thành lập được mười kiếp thì chúng ta đã đến. Cõi Cực Lạc tồn tại là vô lượng kiếp. Lúc bạn đến cõi Cực Lạc, nó chỉ mới được mười kiếp, bạn là thuộc tầng lớp nguyên lão của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Muôn ngàn chớ nên xem thường, không nên nghĩ rằng đời này ta không vãng sanh cũng không sao, ta đã kết cái duyên cùng với A Di Đà Phật rồi. Đời sau kiếp sau, khi cái duyên thành thục, ta sẽ vãng sanh. Nên biết rằng đời sau kiếp sau, nói không chừng lại phải trải qua không biết là bao nhiêu kiếp nữa, không dễ gì gặp được pháp môn này, không dễ gì gặp được thân người. Thân người khó được, cho nên hiện nay chúng ta tự mình phải suy nghĩ cho kỹ, đời sau ta có được lại thân người hay không. Trước tiên bạn phải nghĩ đến điều này, không nên nghĩ chuyện khác. Đời sau có được lại thân người hay không? Nếu đời sau không được lại thân người thì đời người đã hết. Đến kiếp nào mới được lại thân người thật là khó nói. Muốn được thân người thì phải trì ngũ giới, tu thập thiện, trung phẩm, thập thiện nghiệp đạo. Phải trì ngũ giới và tu trung phẩm thập thiện, bạn mới có thể được thân người. Nếu chúng ta thử tính xem, tính số điểm của ngũ giới và thập thiện, nếu không đủ điểm thì sẽ không được thân người. Nếu không được thân người thì đọa vào tam đồ. thời gian trong tam đồ dài lâu, địa ngục A Tỳ là vô lượng kiếp, ghê gớm lắm, vô cùng đáng sợ. Lần sau nếu bạn mà có gặp lại pháp môn này, có lẽ là phải trải qua thời gian rất lâu rất lâu. Nếu thật là vô lượng kiếp sau thì bạn mới có thể vãng sanh. Bây giờ mà vãng sanh chỉ mới 10 kiếp, không thể sánh bằng. Tốt nhất là tranh thủ ngay bây giờ, phải buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Bây giờ thời gian đã đến.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng. Đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chớ vui lục trần dục ái, để tâm tà kiên kêu lôi. Trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây. Giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần. Bồ thí cung dường người chi, phước duyên không hề ngừng.